Ba La Mã, vinh quang của một dân tộc chiến thắng. Vinh quang lớn nhất của dân tộc là đánh thắng xâm lược, giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc. Trải hàng nghìn năm lịch sử, từ khi dựng nước tới trước thời Trần, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần đánh thắng xâm lược, đem lại vinh quang rực rỡ cho giang sơn Tổ quốc. Vinh quang của dân tộc ta thời Trần lại càng rực rỡ bội phần. Sự nghiệp đánh giặc cứu nước của tổ tiên ta thời Trần lại càng rực rỡ bội phần. Sự nghiệp đánh giặc cứu nước của tổ tiên ta thời Trần là vô cùng vĩ đại, có ý nghĩa và có tác dụng hết sức to lớn ở cả trong nước và ngoài nước. Nhân dân ta thời Trần đánh thắng xâm lược không chỉ một lần, mà liên tiếp trong 30 năm, ba lần đánh thắng quân Nguyên xâm lược, là những thế lực bành trướng cuồng chiến, hung hãn nhất thời đại. Chúng đánh chiếm gần hết châu Âu, châu Á. Chúng là nỗi kinh hoàng của nhân dân thế giới đương thời. Vậy mà khi tiến sang xâm lược Việt Nam, chúng đã thất bại thảm hại. Cả ba lần đều đại bại. Trước sau, hơn 100 vạn quân giặc đã bị nhân dân ta đánh cho tan tác, tả tơi, mảnh giáp chẳng còn. Lần nào chủ tướng giặc cũng phải trốn chạy mới thoát chết về nước. Giặc thất bại thật nhục nhã, ta chiến thắng thật vinh quang. Ta đánh thắng giặc, nên độc lập của ta được giữ vững, thế nước của ta ngày càng cường thịnh. Trái lại, sau chiến tranh với Việt Nam, bọn cuồng chiến nhà Nguyên mất hẳn cái thế hổ gầm, quỷ hét trên lục địa này. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam là một trong những nguyên nhân đẩy các hoàng đế Nguyên tới một bước ngoặt lịch sử, bước đường đi xuống của triều đại nhà Nguyên, của một triều đại dị tộc đã đánh cướp đất nước Trung Quốc và trị dân tộc Hán từ gần một thế kỷ. Người Việt Nam chúng ta thời Trần đã kiên quyết, dũng cảm đánh quân Nguyên xâm lược, không chỉ riêng vì lợi ích của dân tộc ta, mà còn vì lợi ích của các dân tộc xung quanh. Cái ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ của cuộc chiến đấu của dân tộc ta thời Trần là ở chỗ đó. Nhân dân ta đánh Nguyên lần thứ nhất, không chỉ để giữ vững nền độc lập của ta, mà còn giúp Tống tránh được một cuộc đại tiến công của quân Nguyên nhằm tiêu diệt Tống trong năm 1258. Thật ra Tống đối với Việt Nam cũng chẳng tử tế gì. Trong suốt thời Tống thống trị Trung Quốc, mối quan hệ của Tống với Việt Nam là không tốt đẹp. Trong hơn 200 năm, từ khi Tống xuất hiện tới khi bị Nguyên đánh phá, Tống đã hai lần xâm lược Việt Nam. Không kể những vụ lấn chiếm biên giới thường xuyên diễn ra, trong mấy năm là không có. Nhưng cả hai lần, Tống xâm lược đều bị ta đánh cho đại bại. Một lần ở thời Lê Hoàng, một lần ở thời Lý Thường Kiệt, và tất cả những vụ Tống lấn chiếm biên giới đều bị nhân dân ta ở biên giới trừng trị đích đáng. Tuy vậy, khi Trung Quốc bị Nguyên xâm lược, triều đình Tống bất lực, đất nước Trung Quốc bị mất gần hết vào tay quân Nguyên, chỉ còn một phần nhỏ ở phía Nam, khó lòng giữ nổi. Ta thông cảm với hoàn cảnh nhục nhằn, khổ cực của người dân Trung Quốc mất nước, tan tóc, đau thương, nên sẵn sàng bỏ qua mọi thù xưa, oán cũ với Tống, sẵn sàng giúp Tống chống lại quân Nguyên xâm lược. Ta đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất, phá vỡ kế hoạch tổng công kích, tiêu diệt Tống của quân Nguyên và giúp Tống tồn tại được thêm hơn 20 năm nữa. Sau chiến thắng này, ta còn thường xuyên tiếp nhận, giúp đỡ những người Trung Quốc lánh nạn, quân Nguyên sang Việt Nam, bố trí nơi ăn, ở, công việc buôn bán làm ăn cho họ, rất mực chu đáo, không chút ngại ngần. Mà họ sang xin cư trú hàng vạn người, chứ không phải là ít. Lòng người Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc thật khẳng khái, chân tình, lấy sự hòa hảo giữa hai dân tộc láng giềng làm trọng, và thái độ của nhân dân ta thời Trần đối với những hoàng đế triều Tống cũng thật quân tử, độ lượng. Ở đây cần nhấn mạnh một đặc điểm rất cơ bản của dân tộc Việt Nam ta là trong mấy nghìn năm lịch sử của mình, dân tộc ta chỉ có tương trợ, giúp đỡ các dân tộc khác cùng chiến đấu chống xâm lược, không hề liên minh phụ họa với dân tộc nào để đi xâm lược một dân tộc khác. Người Việt Nam ta đời đời tự hào với đặc điểm vô cùng quý giá đó của dân tộc mình. Những chiến thắng của nhân dân ta thời Trần trong kháng chiến chống quân Nguyên còn có tác dụng lớn rộng hơn nữa, vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam và các nước láng giềng. Những chiến thắng đó làm tan vỡ mọi mưu đồ bành trướng và tham vọng bá quyền của các hoàng đế Nguyên tại Đông Nam châu Á. Sau mấy lần xâm lược thất bại ở Việt Nam, nhà Nguyên bị tổn thất rất nặng, thế lực của Nguyên suy sút nghiêm trọng, quân Nguyên kiệt sức. Nói như thế không có nghĩa là bọn bạo chúa cuồng chiến Hốt Tất Liệt đã dễ dàng từ bỏ ngay những tham vọng bành trướng của chúng. Sau thất bại ở Việt Nam, mặc dầu sức quân đã kiệt, Hốt Tất Liệt vẫn muốn cố gắng thực hiện mưu đồ bành trướng xuống phía Nam, thông qua đường Việt Nam, Chiêm Thành. Chiến tranh xâm lược Việt Nam kết thúc thất bại giữa năm 1288, thì sang năm 1289, Hốt Tất Liệt cho sứ đi Java, đòi Java xưng thần nộp cống. Ghi chú, Java là lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia ngày nay. Hết ghi chú. Những chiến thắng vang dội của Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quật cường bất khuất của các dân tộc Đông Nam Á. Bọn vua chúa Nguyên không dễ dàng khắc phục được. Sứ Nguyên tới Java, vua Java cho thích chữ vào mặt sứ Nguyên đuổi về. Hoàng đế Hốt Tất Liệt rất căm tức. Java, nước nhỏ, dám bất kính với thiên triều. Nhưng hoàng đế chưa thể làm gì được vì chưa có sức đánh. Tới năm 1292, Hốt Tất Liệt có tổ chức một đạo quân viễn chinh đi hỏi tội và chiếm đóng Java. Nhưng lực lượng chẳng được là bao, chỉ có 2 vạn quân và 1.000 thuyền, giao cho bọn Sử Bật, Cao Hưng, Diệt Hắc Mê Thất chỉ huy. Cuối năm 1292, khi sứ bộ Lương Tằng, Trần Phu sang Việt Nam, thì đạo quân của Sử Bật cũng lên đường đi Java. Đạo quân này đi đường biển, định đổ bộ lên Chiêm Thành, để từ Chiêm Thành đánh xuống Java. Nhưng ông vua trẻ tuổi Chiêm Thành là Chế Mân, kiên quyết không cho phép các binh thuyền Nguyên được vào các cảng của Chiêm Thành. Binh thuyền Nguyên đành theo đường biển mà đi. Tháng 5 năm 1293, quân Nguyên đổ bộ lên Java. Quân Java mưu trí đánh những trận nhỏ để dụ quân Nguyên vào sâu nội địa. Khi quân Nguyên vào tới gần kinh thành của Java, vua Java đem 10 vạn quân giao tranh một trận lớn. Quân Nguyên đại bại. Bọn tướng giặc Sử Bật phải đem tàn binh rút chạy ra biển. Quân Java chặn đánh khắp dọc đường. Giặc Nguyên vừa đánh vừa chạy, hơn 300 dặm mới ra tới cửa biển, lên thuyền chạy về nước. Tàn quân Nguyên lên thuyền, đi hơn 2 tháng về tới Tuyền Châu và tháng 8 năm 1293 tới Bắc Kinh. Khoảng 1 tháng sau, tức tháng 9 năm 1293, phái bộ Lương Tằng, Trần Phu đi sứ Việt Nam cũng về tới Bắc Kinh. Có sứ bộ Việt Nam Đào Tử Kỳ đi cùng. Như vậy là hai đoàn quan quân của triều đình Nguyên đi nước ngoài, ra đi khoảng cùng thời gian, trở về cũng khoảng cùng thời gian, đều thất bại hoàn toàn. Đoàn quân 2 vạn người đi đánh Java bị đại bại trở về. Đoàn ngoại giao có hơn 1.000 quân đi kèm sang Việt Nam cũng chẳng được việc gì, trở về không. Bọn chúa Hốt Tất Liệt vô cùng bực tức, triệu tên Bạc Đô, Lương Quốc Liệt về triều đình bàn định kế sách xử sự. Đánh Java lần nữa thì chưa thể được, đánh Hoàng Thắng Hứa thì phải tiến quân vào lãnh thổ Việt Nam. Có nên không? Và có thể được không? Lưu Quốc Kiệt xin cứ đánh sang Việt Nam. Hốt Tất Liệt đồng ý, cho lấy danh nghĩa đánh Việt Nam để uy hiếp triều đình nhà Trần và cho cất quân 10 vạn. Lưu Quốc Kiệt chỉ xin lấy quân 1 vạn. Rõ ràng, chủ đích của Lưu Quốc Kiệt là chỉ đánh với Hoàng Thắng Hứa ở vùng biên giới Việt Nam. Nhưng nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa cũng có hàng vạn người lại ở trên đất Việt Nam, thì 1 vạn quân Nguyên không thể đánh nổi. Hốt Tất Liệt bác bỏ ý kiến chủ quan khinh địch của Lưu Quốc Kiệt và quyết định thành lập đạo quân gồm 56.570 quân, 1.000 thuyền, 70 vạn khí giới, 35 vạn thạch lương, 2 vạn thạch thức ăn cho ngựa, 21 vạn cân muối, lại cấp thêm cho quân lính mỗi người 2 đỉnh tiền. Tất cả đặt dưới quyền chỉ huy của Bình Chương, Lưu Quốc Kiệt và chư vương Diệt Cát Lý Đãi. Có một ban tham mưu giúp việc gồm các tướng Triệt Lý Mang, Trần Nham, Triệu Tu Kỷ, Vân Tòng Long, Trương Văn Hổ, Sầm Hùng. Ghi chú, Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện tập 19B, 20A. Hết ghi chú. Dặm dịch ra quân như thế, nhưng sự thật không sao gọi được đủ quân. Mặc dầu quân số định lấy chỉ hơn 5 vạn người, Hốt Tất Liệt phải lệnh cho Lưu Quốc Kiệt xuống Tỉnh Giang chờ hội quân và đợi 1 năm nữa, tức đến mùa thu năm 1294 mới cất quân. Chờ từ mùa thu năm 1293 tới đầu năm 1294, quân tới hội ở tỉnh Giang vẫn chưa được là bao. Ngày 11 tháng 1 năm 1294, Hốt Tất Liệt phải hạ lệnh cho các địa phương Tư, Xá, Trấn Viễn, Hoàng Bình đưa 8.000 quân cũ của nhà Tống gia nhập đạo quân của Lưu Quốc Kiệt. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 17 Thế Tổ Bản Kỷ tập 23A. Hết ghi chú. Lệnh này chưa kịp thi hành thì ngày 18 tháng 2 năm 1294, bạo chúa Hốt Tất Liệt lăn cổ ra chết. Như vậy, việc tiến quân sang Việt Nam để tiêu diệt nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa sẽ thế nào? Có tiếp tục thi hành chủ trương của Hốt Tất Liệt nữa không? Đã ba lần gây chiến với Việt Nam, huy động hàng trăm vạn quân mà còn thất bại, nay đưa có 5-6 vạn quân đi Việt Nam gây chiến thì sao có thể được? Huống chi 5-6 vạn quân đó huy động tới gần nửa năm vẫn chưa đủ thì không thể dùng biện pháp quân sự để uy hiếp các dân tộc khác được. Người kế vị Hốt Tất Liệt là Nguyên Thành Tôn thấy được sự thật, phải hạ lệnh bãi binh, đành từ bỏ chủ trương đánh vào căn cứ của Hoàng Thắng Hứa trên đất Việt Nam, tránh gây chiến một lần nữa tới Việt Nam. Trong tình hình nhà Nguyên suy yếu như thế, phong trào Hoàng Thắng Hứa tiếp tục tồn tại và hoạt động mạnh trong 30 năm nữa. Sau chiến tranh xâm lược Việt Nam, thế và lực của tập đoàn cuồng chiến nhà Nguyên sa sút ngày càng tồi tệ, không sao hồi phục được. Chiến thắng của Việt Nam đã bẻ gãy mọi nanh vuốt của chúng, nhưng không phải vì thế mà chúng trở thành những kẻ có thiện chí hòa bình, sống hữu hảo với các dân tộc khác. Xâm lược và lấn chiếm là lý do tồn tại của chủ nghĩa bành trướng nước lớn. Không xâm lược lớn được thì lấn chiếm lặt vặt ở các vùng biên giới. Không lấn chiếm công khai được thì lấn chiếm lén lút. Nhưng đó cũng chỉ là những cố gắng bùng lên của một ngọn đèn dầu trước khi tàn lụi. Đối với Việt Nam, bọn vua chúa nhà Nguyên hậm hực vô cùng, nhưng thế không làm gì được, phải chịu, nhiều khi phải nhượng bộ, đôi lúc còn sợ Việt Nam tiến công trả thù. Năm 1299, một sứ bộ của ta do Đặng Nhữ Lâm cầm đầu sang Nguyên đã bí mật làm một số việc như vẽ bản đồ các cung điện và vườn thượng uyển, mua các bản đồ và sách cấm của Trung Quốc, sao chép những văn thư Việt Nam có ở Trung Quốc, ghi chép tình hình quân sự và các rừng núi ở biên giới phía Bắc. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 209, An Nam Truyện tập 20A, 20B, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, Quyển 8 tập 30, hết ghi chú. Triều đình Nguyên phát hiện những việc làm này. Nếu như trước kia thì họ bắt giam sứ Việt Nam lại ngay, nhưng nay thì không dám. Nhà Nguyên chỉ cho sứ sang Việt Nam, yêu cầu triều đình nhà Trần không để cho các sứ sang Nguyên làm những việc như thế nữa. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 209, An Nam Truyện tập 20A, 20B, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, Quyển 8 tập 30, hết ghi chú. Khoảng những năm 1311-1312, bọn quan lại tướng lĩnh nhà Nguyên ở gần biên giới nước ta lén lút lấn chiếm vùng biên giới. Bọn cầm đầu Châu Quy Thuận 5 lần sang cướp lộ Thái Nguyên, bắt 5.000 dân đưa sang Trung Quốc. Tên Tri Châu Châu Dưỡng Lợi là Triệu Giác bắt những người buôn bán của Châu Tư Lãng nước ta, lấy một lọ vàng và chiếm hơn 1.000 khoản ruộng. Để trừng trị những kẻ lấn chiếm, tháng Giêng năm Quý Sửu, tức đầu năm 1313, quân ta theo nhiều đường tiến sang đất Trung Quốc. Từ biên giới tỉnh Hà Tuyên bây giờ, hơn 3 vạn quân ta, trong đó có hơn 3.000 quân kỵ, đánh sang Châu Trấn Yên thuộc Quảng Tây, đốt phá các kho tàng của nhà Nguyên rồi về. Trên biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn ngày nay, quân ta chia làm 3 đạo tiến công vào Châu Quy Thuận, nay là huyện tỉnh Tây thuộc Quảng Tây, đóng quân lại không về. Triều đình Nguyên được tin hoảng sợ, hạ lệnh cho Hành Tỉnh Hồ Quảng phát binh đi đánh. Hành Tỉnh Hồ Quảng là cơ quan chuyên tổ chức các đạo quân đi xâm lược Việt Nam trước đây. Nhưng lần này, mặc dầu có lệnh của triều đình, không thấy Hành Tỉnh Hồ Quảng có hành động gì. Tháng 4 âm lịch, theo Nguyên Sử, chính vua Trần, tức Trần Anh Tôn, lại thân cầm quân, đánh sang Châu Lưỡng Lợi thuộc tỉnh Quảng Tây, trừng trị bọn bành trướng sang lấn chiếm đất ta, bắt hơn 2.000 quân Nguyên đem về nước. Tháng 6 âm lịch, triều đình Nguyên phải cho hai tên quan là A Lý Ôn Sa và Lưu Nguyên Hanh tới Hành Tỉnh Hồ Quảng tìm hiểu tình hình, nguyên ủy những sự việc xảy ra. Sau khi tìm hiểu tại Hồ Quảng, bọn Lý Nguyên Hanh đưa thư sang hỏi triều đình nhà Trần. Ta chỉ trả lời là vì có kẻ quấy rối, lấn chiếm biên giới nên trừng trị, còn ai quấy rối thì không biết. Bọn Lưu Nguyên Hanh thư đi thư lại mấy lần, nhưng không giải quyết được việc gì. Chúng tâu về triều đình Nguyên, xin cho người sang Việt Nam đòi đất, đòi dân và đòi ta xử trí những người đưa quân vào lãnh thổ Trung Quốc. Thấy bọn Lưu Nguyên Hanh xin tâu như vậy, Hoàng đế Nguyên vội gạt đi. Thôi, để khi sứ An Nam tới sẽ nói. Nhưng sứ ta không tới. Triều đình Nguyên phải cho sứ sang nói với triều đình Việt Nam cho lui quân. Bấy giờ vua Trần mới hạ lệnh bãi binh, rút quân về nước. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 21A, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 9, tập 9-10, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 49, Ban Giao Chí. Hết ghi chú. Khi ghi chép sự việc này vào sách Ban Giao Chí, nhà sử học Phan Huy Chú của ta nhận xét: đời Trần, nhà Nguyên ba lần đem quân sang xâm lược, quấy rối nhưng không thành công. Nay tất cũng chột dạ về việc trước, chỉ mong được yên ổn, nên vua tôi khu xử, một niềm nhường nhịn để được vô sự. Đó là sự khôn ngoan, phủ dụ của Nguyên, mà thế nước ta thời Trần cũng tỏ ra cường thịnh lắm. Ghi chú Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 49, Ban Giao Chí, hết ghi chú. Đúng thế, nếu nước ta không cường thịnh thì nước lớn láng giềng ôm mộng bành trướng, không bao giờ chịu để cho nhân dân ta được sống hòa bình, yên ổn, đừng nói gì tới nhượng bộ ta, điều này, điều khác. Ta đem quân sang đất Nguyên trừng trị quân Nguyên lấn chiếm mà triều đình Nguyên không dám oán trách, hạch sách gì. Năm sau, 1314, sứ Nguyên sang ta vẫn rất mực khiêm tốn kính trọng ta. Bấy giờ vua Trần Minh Tôn mới lên ngôi, cho sứ vào tiếp kiến. Sứ Nguyên hết sức ca ngợi vua Trần là phong thái ung dung phơi phới như thần tiên. Khi về nước, sứ Nguyên vẫn ca ngợi vẻ đẹp thần tiên của vua Việt Nam. Sau này, sứ Việt Nam sang Nguyên, có người Nguyên hỏi thăm: có phải vua Việt Nam phong thái thanh tú ung dung như thần tiên không? Sứ Việt Nam ung dung trả lời: đúng như thế, và đó cũng là phong thái của cả nước tôi vậy. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển 6, tập 32A, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 9, tập 10-11, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 49, Ban Giao Chí, hết ghi chú. Lời đáp của sứ ta đã nói lên niềm tự hào vô hạn về dân tộc mình, một dân tộc anh hùng, cường thịnh, đã bắt một kẻ thù cuồng chiến hung hãn nhất của thời đại phải khuất phục, bảo đảm nền độc lập của nước nhà và nền hòa bình ở Đông Nam châu Á, tước bỏ mọi khả năng xâm lược quấy rối của giặc Nguyên ở các vùng khác trên thế giới. Vinh quang của dân tộc ta thời Trần thật to lớn, rực rỡ vô cùng. Vinh quang và niềm tự hào ấy của dân tộc là một nguồn động lực mạnh thúc đẩy nhân dân cả nước phấn khởi lao động, sản xuất, chiến đấu, đem hết sức mình phục vụ tổ quốc, làm cho nước nhà ngày càng cường thịnh. Tất cả các mặt chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng đều tươi đẹp, rực rỡ. Vinh quang là niềm tự hào, không chỉ tác động đến tinh thần, tư tưởng của người Việt Nam ở trong nước, mà tác động cả đến những người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những kẻ hèn nhát đã đâu, hàng giặc, như bọn Lê Tắc, Trần Ích Tắc và con cháu họ, đường sống lưu vong bên nước địch. Trước vinh quang to lớn của dân tộc, nhìn về tổ quốc hào hùng, họ không thể không suy nghĩ, không ân hận về lỗi lầm của họ. Chính Lê Tắc, tác giả sách An Nam Chí Lược, chết già trên đất Nguyên, đã từng than thân: yên nguy, phi ngã sở năng cập, ngữ mặc tùy nhân thậm khả liên, kiêu phá hương sầu tan lạc tửu, ngâm tiêu khách hận thảo đường thiên, tự liên bổ quốc vô ti phát, lưỡng độ xuân phong mã nhất tiên. Yên nguy tự phận nào hay biết, câm nói theo người thật đáng thương, rượu uống cho khuây sầu cố quốc, thơ ngâm để bớt hận tha hương, tự thương báo trước không tơ tóc, hai độ xuân về ngựa một cương. Ghi chú dẫn trong sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, quyển 4, Thiên Chương, hết ghi chú. Đối với lớp trẻ tuổi phải theo gia đình sang nước địch, sống lạc lõng nơi đất khách quê người, không thể không có những lúc ngậm ngùi, nhớ nước, nhớ nhà, tâm hồn họ dễ được thức tỉnh trước những vinh quang và tự hào của dân tộc. Dòng máu Việt Nam không thể không có lúc trỗi dậy trong người họ. Với dòng máu Việt Nam, hướng về tổ quốc Việt Nam, noi gương anh hùng của dân tộc Việt Nam, họ vẫn có thể làm nên những sự tích đáng kể ngay tại nước địch. Lịch sử Trung Quốc đã ghi lại sự tích của một người con Trần Ích Tắc. Ích Tắc đầu hàng giặc Nguyên, chạy theo giặc, đem vợ con, gia đình sang ở bên Nguyên. Trong các con Trần Ích Tắc, có người lại không đi theo vết xe đổ của cha, sống trên đất Nguyên nhưng căm thù Nguyên, kịch liệt chống Nguyên và đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc làm khởi nghĩa đánh đổ triều đại Nguyên. Người con đó của Trần Ích Tắc là Trần Hữu Lượng. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 7, hết ghi chú. Trần Hữu Lượng tham gia phong trào khởi nghĩa Hồng Cân, Khăn Đỏ, một phong trào nông dân khởi nghĩa chống Nguyên lớn nhất thời đó, và trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc của phong trào. Về sau, phong trào Hồng Cân tách ra thành hai bộ phận. Bộ phận phía đông do Chu Nguyên Chương chỉ huy tiến đánh phía bắc, công phá kinh thành Bắc Kinh. Về sau, Chu Nguyên Chương lập triều đại nhà Minh. Bộ phận phía tây do Trần Hữu Lượng lãnh đạo, hoạt động ở phía tây và phía nam Trung Quốc. Nghĩa quân Trần Hữu Lượng làm chủ cả miền nam Trung Quốc, từ Vũ Xương, Giang Châu xuống Quảng Đông, Quảng Tây. Nghĩa quân Trần Hữu Lượng thành lập nhà nước, đưa Trần Hữu Lượng lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Hán, niên hiệu là Đại Nghĩa. Trần Hữu Lượng làm vua khoảng 10 năm và truyền ngôi cho con là Trần Lý được một thời gian ngắn nữa. Trong thời phong kiến, một người từ phong trào quần chúng khởi nghĩa lên làm vua không phải là một việc kỳ lạ. Nhưng tác động của hào khí Việt Nam, hào khí của một dân tộc chiến thắng, quả thật là kỳ diệu. Hào khí Việt Nam kết hợp với khí thế mãnh liệt của phong trào nông dân khởi nghĩa Trung Quốc đã cải tạo cả bản chất con người. Từ con một kẻ đầu hàng giặc Nguyên trở thành lãnh tụ của phong trào nông dân khởi nghĩa đánh Nguyên, thật là một trường hợp đặc biệt. Đời sau tìm thấy ở hai chữ niên hiệu Đại Nghĩa của Trần Hữu Lượng những ý nghĩa tốt đẹp. Đại nghĩa của dân tộc Việt Nam đã đánh quỵ bọn hoàng đế cuồng chiến nhà Nguyên, làm chúng suy yếu hẳn, tạo điều kiện cho cách mạng giải phóng ở Trung Quốc nhanh chóng giành được thắng lợi. Đại nghĩa của quảng đại quần chúng nhân dân Trung Quốc, có người Việt Nam trên đất Trung Quốc giúp sức, đã lật đổ được ngôi thống trị của nhà Nguyên, khôi phục được nền độc lập của các dân tộc ở Trung Quốc. Đại nghĩa của các dân tộc thật là sáng ngời, và đại nghĩa bao giờ cũng là niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn đã là một nguyên lý bất diệt của người Việt Nam để làm chiến tranh đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược ở mọi thời đại. Lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh đanh thép rằng nguyên lý đó là rất đúng. Đại nghĩa nhất định thắng hung tàn. Có đại nghĩa nhất định đánh thắng mọi kẻ thù. Kẻ thù càng hung bạo, đại nghĩa càng trong sáng và chiến thắng càng to lớn. Những chiến thắng của dân tộc Việt Nam thời Trần đã là những bằng chứng hùng hồn cho sự thật lịch sử đó. Hành động xâm lược của giặc Nguyên mở rộng ra nhiều nước, nên ảnh hưởng của những chiến thắng Việt Nam thời Trần cũng vượt ra ngoài phạm vi nước ta. Không có chiến thắng của dân tộc Việt Nam thời Trần thì nền hòa bình ở Đông Nam Á và nền an ninh của nhiều khu vực khác trên thế giới chưa biết còn bị đe dọa đến bao giờ, và nhân dân Trung Quốc chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của nhà Nguyên và giành được độc lập, chủ quyền của dân tộc mình. Chiến thắng của dân tộc Việt Nam thời Trần thật là vĩ đại. Những chiến thắng vĩ đại ấy cho tới ngày nay vẫn là niềm tự hào vô hạn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta đã phát huy và đương phát huy những yếu tố chiến thắng, truyền thống quân sự ưu tú của dân tộc để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược trong thời đại hiện nay. Với tinh thần quật cường bất khuất và tư tưởng quân sự vĩ đại của dân tộc, với truyền thống đánh giặc tài giỏi của tổ tiên đã được đảng ta nâng lên một trình độ mới, chúng ta đã chiến thắng rất vẻ vang và nhất định còn chiến thắng vẻ vang nhiều nữa.